Tiến Tú và Hương Trang kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin chiều nay thứ năm ngày 27 tháng 6 sẽ cập nhật những tin tức mới nhất xung quanh trái bóng tròn của vòng chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2024 đang diễn ra. Nhưng trước hết, mời quý thính giả đến với các tin tức cập nhật về tình hình trong nước và thế giới sẽ có ngay sau đây.
Quốc hội thông qua luật trật tự an toàn giao thông đường bộ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025.
Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc chuyến công tác tham dự hội nghị WEF Đại Liên và làm việc tại Trung Quốc.
7 thí sinh vi phạm quy chế thi trong buổi thi môn văn sáng nay.
EU nhóm họp để bầu lãnh đạo chủ chốt. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay 27 tháng 6, với 388 trên 450 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, chiếm 79,84% tổng số đại biểu, Quốc hội đã thông qua luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Trước khi biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo luật, các đại biểu Quốc hội biểu quyết khoản 2 điều 9 về các hành vi bị nghiêm cấm, trong đó có hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Ngoài ra, luật vừa được Quốc hội thông qua quy định, điểm của giấy phép lái xe được dùng để quản lý việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ của người lái xe trên hệ thống cơ sở dữ liệu về trật tự an toàn giao thông đường bộ, bao gồm 12 điểm. Số điểm trừ mỗi lần vi phạm tùy thuộc tính chất, mức độ của hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Nhân ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, sáng nay, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới thăm hỏi, gặp gỡ và động viên nhân dân làng cổ Đường Lâm Sơn Tây. Trò chuyện cùng nhân dân tại đình cổ Đường Lâm, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, gia đình là tế bào của xã hội, là nơi nuôi dưỡng thành trì quan trọng nhất của mỗi người. Gia đình luôn gắn liền với cộng đồng, khu phố, làng xã, là nền tảng vững chắc phát huy sức mạnh, sự trường tồn của dân tộc. Ngày Gia đình Việt Nam hàng năm là dịp rất có ý nghĩa nhằm tôn vinh những giá trị của gia đình, để con cháu hướng về cội nguồn, về những người thân yêu, vun đắp những tình cảm tốt đẹp, những giá trị văn hóa truyền thống quý báu của quê hương đất nước. Trước đó, Chủ tịch nước đã tới dâng hương tại đền thờ Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng và Vua Ngô Quyền, cũng như thăm hỏi và tặng quà gia đình tiêu biểu của xã Đường Lâm.
Sáng 27 tháng 6 tại Bắc Kinh, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự hội nghị WEF Đại Liên và làm việc tại Trung Quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Trương Quốc Thanh và cùng với Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Trương Quốc Thanh dự và phát biểu tại hội nghị Hợp tác Việt Nam-Trung Quốc về phát triển hạ tầng chiến lược giao thông và vai trò của các doanh nghiệp Việt Nam-Trung Quốc. Tại cuộc tiếp và chủ trì hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh trong rất nhiều công việc cần làm để cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao, tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc thì giao thông là lĩnh vực đột phá, khả thi và mang tính biểu tượng, có ý nghĩa quan trọng để kết nối chiến lược hai nền kinh tế, kết nối giữa khuôn khổ hai hành lang một vành đai của Việt Nam với sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc. Thủ tướng đề nghị trước mắt, hai bên tập trung thúc đẩy hợp tác triển khai 3 tuyến đường sắt kết nối Việt Nam-Trung Quốc, bao gồm Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Nội, Móng Cái, Hạ Long, Hải Phòng.
Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc tiếp lãnh đạo một số tập đoàn trong lĩnh vực phát triển hạ tầng, năng lượng, môi trường hàng đầu của Trung Quốc, như tiếp ông Nghiêm Giới Hòa, người sáng lập tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Trang Nghiêm và các lãnh đạo tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương, tiếp ông Nghiêm Thánh Quân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và các cán bộ cấp cao của tập đoàn Thiên Doanh, tập đoàn đa quốc gia, hoạt động trong lĩnh vực năng lượng mới không carbon, dịch vụ môi trường thông minh và tái chế. Tại các cuộc tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh và hoan nghênh các tập đoàn đầu tư làm ăn tại Việt Nam và phía Việt Nam sẽ tích cực tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thực sự thông thoáng, thuận lợi và các chính sách ưu đãi thỏa đáng trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Đây là hoạt động cuối cùng của Thủ tướng Chính phủ trong chuyến công tác dự hội nghị WEF Đại Liên 2024 và làm việc tại Trung Quốc. Chiều cùng ngày, Thủ tướng đã rời Bắc Kinh về Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác.
Sáng nay 27 tháng 6, hơn 1 triệu thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 đã hoàn thành bài thi ngữ văn. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổng số thí sinh đăng ký dự thi môn ngữ văn đạt tỷ lệ 99,62%. Trong buổi thi ngữ văn, có 7 thí sinh bị đình chỉ do vi phạm quy chế thi, trong đó 3 thí sinh mang tài liệu và 4 thí sinh sử dụng điện thoại di động. Theo đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhìn chung, buổi thi ngữ văn diễn ra an toàn, trật tự, nghiêm túc, đúng quy chế. Số lượng thí sinh vi phạm quy chế thi giảm so với năm 2023.
Cũng trong sáng nay, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 Bộ Công an cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với lực lượng chức năng mời một nam thanh niên đăng tải video, hình ảnh mô tả cho nhận định ở tiêu đề có liên quan đến thông tin lộ đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 lên làm việc. A05 xác định chủ tài khoản mạng xã hội này là một nam thanh niên 18 tuổi, trú tại huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội, là học sinh trường trung học phổ thông Trần Đăng Ninh, huyện Ứng Hòa. Công an đang đánh giá các tình tiết để có phương án xử lý theo quy định.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề xuất ban hành nghị định sửa đổi về đăng kiểm trong tháng 6 để hạn chế ùn tắc đăng kiểm tới đây. Theo Bộ Giao thông Vận tải, từ quý 3, quý 4 năm 2024, một số địa phương có nguy cơ bị ùn tắc phương tiện tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, đặc biệt là tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất hiện tình trạng ùn ứ phương tiện cục bộ và có xu hướng tăng. Do đó, Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị Chính phủ cho phép xây dựng nghị định sửa đổi nghị định 139 năm 2018 và nghị định 30 năm 2023 về đăng kiểm theo trình tự rút gọn. Thời gian ban hành nghị định theo trình tự rút gọn trong tháng 6 năm 2024. Nội dung nghị định sẽ theo hướng gỡ khó các quy định về giấy phép của trung tâm đăng kiểm và đăng kiểm viên.
Công an thành phố Hà Nội cho biết, sau quá trình rà soát đối với các loại hình chung cư mini trên địa bàn thành phố Hà Nội, lực lượng chức năng đã phát hiện 3.130 công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy, phát hiện hơn 9.450 lỗi vi phạm về phòng cháy chữa cháy. Đến nay đã có 939 công trình vi phạm khắc phục được hơn 3.500 tồn tại vi phạm về phòng cháy chữa cháy. Đối với loại hình nhà trọ kết hợp kinh doanh, tính đến ngày 15 tháng 6, Công an thành phố đã kiểm tra toàn bộ gần 37.000 cơ sở nhà thuê trọ thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy, xử lý hơn 3.100 trường hợp vi phạm, phạt gần 13 tỷ đồng. Công an thành phố đã ra quyết định tạm đình chỉ 672 trường hợp, đình chỉ 75 trường hợp vi phạm.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra trong 2 ngày hôm nay và ngày mai tại thủ đô Brussels, Bỉ, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu sẽ thông qua danh sách đề cử các vị trí lãnh đạo chủ chốt, cũng như xác định mục tiêu chính sách trong 5 năm tới, từ an ninh, quốc phòng đến kinh tế. Đây là hội nghị thượng đỉnh chính thức đầu tiên của khối 27 nước thành viên EU sau cú sốc bầu cử nghị viện hồi đầu tháng này. Trong một diễn biến liên quan, hãng tin Reuters hôm qua dẫn các nguồn tin khu vực cho biết, dự kiến tại hội nghị, Liên minh châu Âu và Ukraine sẽ ký thỏa thuận an ninh mới, trong đó khối 27 nước thành viên cam kết hỗ trợ nước này trong 9 lĩnh vực chính sách an ninh và quốc phòng, bao gồm cung cấp vũ khí, huấn luyện quân sự, hợp tác công nghiệp quốc phòng và rà phá bom mìn.
Tối ngày 26 tháng 6 theo giờ địa phương, Thủ tướng Rishi Sunak và lãnh đạo công đảng đối lập Keir Starmer đã có cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình lần thứ hai và cũng là lần cuối cùng trước khi người dân nước này đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 4 tháng 7 tới. Cuộc tranh luận kéo dài 75 phút giữa hai nhà lãnh đạo tập trung vào các vấn đề được cử tri quan tâm như thuế, nhập cư, dịch vụ y tế quốc gia, chi phí sinh hoạt, Brexit, vấn đề chuyển giới, cũng như tính liêm chính chính trị trong bối cảnh nhiều chính trị gia Anh vướng vào vụ bê bối cá cược bầu cử đang được cảnh sát điều tra. Trong một cuộc thăm dò nhanh của YouGov, sau cuộc tranh luận, cả hai nhà lãnh đạo nhận được 47% số người xem ủng hộ, trong khi 6% không đưa ra ý kiến.
Theo kết quả một cuộc thăm dò của hãng tin AP và Trung tâm Nghiên cứu Ý kiến Quốc gia mới được công bố, đa số người dân Mỹ trưởng thành dự kiến sẽ theo dõi cuộc tranh luận trên truyền hình giữa hai ứng cử viên Tổng thống Joe Biden và Donald Trump vào ngày 27 tháng 6 theo giờ địa phương. Và nhiều người cho rằng sự kiện này có ý nghĩa quan trọng đối với các chiến dịch tranh cử của cả hai ứng viên. Trước khi diễn ra cuộc tranh luận, cả hai ứng cử viên nhìn chung vẫn không nhận được sự ủng hộ của đông đảo cử tri, mặc dù ông Trump vẫn duy trì lợi thế ở mức khiêm tốn về tỷ lệ ủng hộ so với ông Biden.
Giới chức Bolivia đã bắt giữ tướng Juan José Zuniga sau cuộc đảo chính bất thành ngày 26 tháng 6. Tướng Juan José Zuniga, tư lệnh quân đội Bolivia, người mới đây đã bị cách chức chiều ngày 26 tháng 6 theo giờ địa phương, đã huy động một số đơn vị quân đội tiếp quản quảng trường trung tâm ở thủ đô La Paz và tiến vào dinh tổng thống, làm dấy lên lo ngại về một cuộc đảo chính quân sự. Sau khi vấp phải sự phản đối của người dân, quân đội đã rút khỏi dinh tổng thống sau 2 giờ đồng hồ và tướng Zuniga đã bị bắt giữ. Nhiều cựu tổng thống Bolivia và lãnh đạo một số nước bao gồm Mexico, Chile, Paraguay, Tây Ban Nha, Cuba, Venezuela và Honduras đã lên án vụ đảo chính và kêu gọi tôn trọng dân chủ và thượng tôn pháp luật ở Bolivia.
Bất chấp nhiều khuyến cáo và cảnh báo của cộng đồng quốc tế, quân đội Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban tiếp tục tiến hành thêm nhiều cuộc tấn công xuyên biên giới nhằm vào nhau, đẩy cao nguy cơ bùng phát xung đột toàn diện với những hệ lụy cực kỳ phức tạp. Thông báo tối qua 26 tháng 6 của quân đội Israel cho biết, trong ngày, lực lượng Hezbollah đã tiến hành thêm nhiều cuộc tập kích tên lửa vào một số khu vực phía bắc Israel, trong đó cuộc bắn phá bằng ít nhất 5 tên lửa chống tăng của nhóm vũ trang Liban vào thành phố Metula hồi chiều qua gây ra một số hư hại và làm bùng phát một đám cháy. Tiếp đó hồi tối qua, Hezbollah bắn một số quả tên lửa vào khu vực Avivim, phá hủy một số ngôi nhà nhưng cũng không gây ra bất kỳ thương vong nào. Chính quyền Đức và Hà Lan hôm qua đã hối thúc các công dân nước này rời Liban. Thông cáo của Bộ Ngoại giao hai nước châu Âu cũng cho rằng tình hình tại Liban hiện rất đáng lo ngại, khuyến cáo công dân nên rời khỏi quốc gia này nếu có thể. Trước đó một ngày, giới chức Canada hôm 25 tháng 6 cũng đưa ra khuyến cáo tương tự.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký dự luật chính thức đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ giao tiếp quốc tế ở Ukraine. Luật cũng bao gồm danh sách các vị trí yêu cầu thông thạo tiếng Anh. Việc thông thạo tiếng Anh sẽ là bắt buộc đối với những người đứng đầu chính quyền địa phương, sĩ quan quân đội, công tố viên, cán bộ thuế, công chức hải quan, người đứng đầu và đội ngũ giảng viên tại các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở khoa học, người đứng đầu các cơ sở y tế ở nước này. Công chức ở Ukraine nói tiếng Anh sẽ được thưởng số tiền bằng 10% lương. Ngoài ra, chính phủ Ukraine sẽ tài trợ cho các rạp chiếu phim sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Chuyển động Euro.
Chuyển động Euro.
Mời quý thính giả đến với các tin tức xung quanh vòng chung kết Euro 2024 đang diễn ra tại Đức. Như vậy là lượt đấu loại đầu tiên của Euro 2024 đã chính thức khép lại vào rạng sáng nay với nhiều diễn biến khó lường. Hai tấm vé cuối cùng tham dự vòng 1/8 đã thuộc về Thổ Nhĩ Kỳ và Georgia. Trong đó, Thổ Nhĩ Kỳ xếp nhì bảng F, còn Georgia đi tiếp với tư cách một trong 4 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất. Ngoài các đội đoạt vé chính thức, 4 đội hạng 3 đã giành vé dự vòng 1/8 Euro 2024 theo thứ tự lần lượt là Hà Lan, Georgia, Slovakia và Slovenia.
Và sau đây là 8 cặp đấu được xác định sau loạt trận rạng sáng nay khép lại. Tây Ban Nha sẽ gặp Georgia, Đức sẽ gặp Đan Mạch, Bồ Đào Nha gặp Slovenia, Pháp sẽ đối đầu với Bỉ, Romania gặp Hà Lan, Áo sẽ gặp Thổ Nhĩ Kỳ, Anh gặp Slovakia và cuối cùng là Thụy Sĩ gặp Italia. Hôm nay và ngày mai, 16 đội sẽ nghỉ để chuẩn bị cho vòng knockout và sẽ trở lại từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7 với trận mở màn là trận chiến giữa Thụy Sĩ và Italia vào lúc 23 giờ ngày 29 tháng 6 theo giờ Việt Nam. Áo và Thổ Nhĩ Kỳ là hai đội cuối cùng ra sân ở vòng 1/8.
Ở trận đấu nhạt nhòa không bàn thắng giữa Bỉ và Ukraine rạng sáng nay, ban kỹ thuật của UEFA đã quyết định trao giải cầu thủ xuất sắc nhất trận cho Kevin De Bruyne. Tuy nhiên, đã có rất nhiều cổ động viên Bỉ đã la ó phản đối sau khi tiền vệ này được UEFA trao giải cầu thủ xuất sắc nhất ở trận hòa Ukraine. Các cổ động viên Bỉ có mặt tại sân bức xúc trước màn trình diễn của thầy trò Tedesco bởi Quỷ đỏ châu Âu không thể hiện quyết tâm giành ngôi đầu bảng E ở trận hạ màn. Kết quả, họ phải gặp Pháp ở vòng 1/8 và rơi vào nhánh đấu rất khó khăn.
Ở trận thắng Bồ Đào Nha 2-0 tại lượt cuối bảng F rạng sáng nay, Georgia chỉ kiểm soát bóng 28%. Georgia trở thành đội bóng cầm bóng ít nhất giành chiến thắng ở một trận đấu trong lịch sử Euro. Chiến thắng này giúp họ giành vé knockout ở lần đầu tiên dự ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu.
Kvaratskhelia được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận Georgia thắng Bồ Đào Nha 2-0 thuộc lượt cuối bảng F Euro 2024. Ngôi sao của Napoli là người ghi bàn mở tỷ số.
Theo bình luận viên Alan Shearer, huấn luyện viên Southgate cần có sự thay đổi nhân sự ở trận gặp Slovakia tại vòng 1/8 Euro 2024. Theo huyền thoại của Newcastle, Southgate nên trao cơ hội đá chính cho 3 cầu thủ có thể tạo đột biến là Manu, Palmer và Godon.
Hậu vệ cánh trái của Tam Sư, Luke Shaw khẳng định đã hồi phục chấn thương và sẵn sàng trở lại thi đấu ở vòng 1/8 Euro 2024. Hiện Shaw là hậu vệ cánh trái thực thụ duy nhất trong đội hình đội tuyển Anh. Nhiều khả năng, Luke Shaw sẽ không được đá chính ngay từ đầu ở trận gặp Slovakia. Thay vào đó, Gareth Southgate sẽ tiếp tục tin dùng Kieran Trippier ở vị trí hậu vệ trái và Luke Shaw có thể được tung vào sân ở hiệp 2.
Dù giành 4 điểm như Romania, Slovakia và Bỉ ở bảng E Euro 2024, nhưng Ukraine xếp bét bảng và bị loại do kém chỉ số phụ. Theo thống kê, Ukraine là đội bóng đầu tiên trong lịch sử Euro giành 4 điểm nhưng bị loại.
Ở trận Ecuador thắng Jamaica 3-1 tại bảng B Copa America 2024 sáng nay, Kendry Páez ghi bàn trên chấm 11m, xé lưới Jamaica. Tiền vệ 17 tuổi người Ecuador, người sẽ gia nhập Chelsea vào năm 2025, trở thành cầu thủ trẻ thứ hai lịch sử ghi bàn tại Copa America sau Junior Montano. Cựu tuyển thủ Colombia ghi bàn tại giải vô địch các quốc gia Nam Mỹ năm 1999 khi mới 16 tuổi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất về vòng chung kết Euro 2024 trong các bản tin tiếp theo. Kính mời quý thính giả đón nghe.
Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.